Kính thưa quý vị thính giả, từ vài tháng nay, dư luận tại Âu Mỹ đặc biệt bàn tán về cuốn phim Da Vinci Code hay là mật mã của nhà bác học Da Vinci. Phim này bị tố là xuyên tạc lịch sử và bài Kitô giáo. Cuốn phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên sẽ bắt đầu trình chiếu tại các nơi từ ngày 19 tháng 5 tới đây. Mật mã Da Vinci là cuốn tiểu thuyết do Dan Brown sáng tác và được nhà xuất bản Dublin Day xuất bản hồi tháng 3 năm 2003 với các biện pháp quảng cáo rất ồ ạt, và sau đó được tờ New York Times xếp vào hàng cuốn sách bán chạy nhất. Lối 49 triệu cuốn đã được bán ra bằng hàng chục thứ tiếng. Cuốn tiểu thuyết này giống như một truyện trinh thám với những hội bí mật, các cuộc âm mưu, giáo hội công giáo và sự thật tưởng tượng về Chúa Giêsu Kitô. Tác giả tóm tắt tác phẩm của ông như sau: một nhà biểu tượng học nổi tiếng thuộc Đại học Harvard được triệu đến bảo tàng viện Louvre bên Pháp để cứu xét một loạt các biểu tượng bí mật liên quan đến tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci. Trong khi giải mã các biểu tượng bí mật ấy, ông ta khám phá ra chìa khóa để giải một trong những màu nhiệm lớn nhất trong mọi thời đại, và ông ta trở thành một người bị săn đuổi. Trong cuốn tiểu thuyết này, người ta cho rằng giáo hội công giáo đang tiếp tục kéo dài một âm mưu từ bao thế kỷ nhắm giấu nhiệm, không cho quần chúng biết sự thật về Đức Giêsu Kitô, và giáo hội cũng như nhân viên của giáo hội sẵn sàng dùng mọi phương thế, kể cả việc ám sát, để ngăn ngừa việc phổ biến sự thật này. Leonardo da Vinci, nhà bác học người Ý, được mô tả trong cuốn tiểu thuyết như cựu thủ lãnh đề ra âm mưu giữ kín sự thật về Đức Giêsu Kitô. Tác giả cuốn tiểu thuyết cho rằng ông đã đề ra nhiều mật mã và biểu tượng bí mật trong các tác phẩm của ông, đặc biệt trong bức danh họa Bữa Tiệc Ly. Tiểu thuyết cho rằng bức họa này vẽ Maria Magdalena là vợ của Đức Giêsu ở cạnh Ngài và có một vai trò nổi bật trong giáo huấn của Ngài. Trong thực tế, hình vẽ trong bức họa Bữa Tiệc Ly mà Dan Brown cho là hình Maria Magdalena chính là hình thánh Gioan tông đồ trẻ nhất và được Chúa yêu thương đặc biệt. Hình thánh nhân thường được vẽ không có râu theo nghệ thuật thời Trung Cổ.
Nhiều ý tưởng được cuốn tiểu thuyết Da Vinci phổ biến là điều đi ngược với đức tin công giáo. Ví dụ những ý tưởng như Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa nhưng chỉ là một người thường. Đức Giêsu đã kết hôn với Maria Magdalena, bà này được tôn thờ như một nữ thần. Bà có thai với Đức Giêsu và đã sinh ra một người con gái. Ví dụ cuốn này viết Maria Magdalena có thai vào thời Đức Kitô chịu đóng đanh. Vì hài nhi chưa sinh ra của Đức Kitô nên bà không có chọn lựa nào khác là phải chạy trốn khỏi thánh địa. Chính tại Pháp, bà đã sinh ra một người con gái với tên là Sarah. Phần kế tiếp của cuốn sách cho biết con gái của Đức Giêsu và Maria Magdalena tạo nên một dòng dõi vẫn còn hiện diện tại Âu Châu ngày nay. Một điểm khác, Kinh Thánh do một hoàng đế Roma ngoại giáo kết hợp ra. Đức Giêsu được coi như một người phàm chứ không phải là Thiên Chúa. Cho đến thế kỷ thứ tư thì được hoàng đế Constantino thần hóa. Các sách tin mừng đã được viết ra và phổ biến để hỗ trợ lập trường của các tín hữu Kitô về sau này. Trong nhiều tin mừng nguyên thủy, chính Maria Magdalena chứ không phải là Thánh Phêrô được chỉ định thiết lập giáo hội. Có một hội kín được gọi là Tu viện Sion vẫn còn tôn thờ Maria Magdalena như một nữ thần và cố gắng giữ cho sự thật về bà được sinh động. Giáo hội Công giáo ý thức về tất cả những điều đó và qua bao thế kỷ đang tìm cách giấu nhiệm chân lý ấy và thường thi hành các việc sát nhân để giấu kín sự thật. Giáo hội Công giáo muốn và thường ám sát con cháu của Đức Kitô để ngăn cản dòng họ máu của Ngài khỏi lan rộng.
Đã có nhiều phản ứng và nhiều vị lãnh đạo cũng như tín hữu lên tiếng vạch tròn những sai lầm của cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci. Về phần Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, ngày 28 tháng 4 vừa qua, Ngài đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay cuốn phim dựa trên cuốn tiểu thuyết mật mã Da Vinci như một phương thế để cho thế giới biết rằng chuyện của cuốn phim này làm thương tổn và mạ lị giáo hội Công giáo. Đức Tổng giám mục Amato thuộc dòng Don Bosco, nguyên là một giáo sư tín lý tại Đại học Giáo hoàng Salesianum ở Roma, cũng khẳng định rằng trong cuốn tiểu thuyết cũng như cuốn phim này đầy những lời vu khống, xúc phạm và những sai lầm về lịch sử và thần học. Trong bài tham luận tại cuộc hội thảo về vấn đề truyền thông trong giáo hội tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của giám hạt Tổng nhân Opus Dei ở Roma ngày 28 tháng 4, Đức Tổng giám mục Amato đã trình bày về huấn quyền của giáo hội trong giới truyền thông. Ngài nói, tôi hy vọng tất cả quý vị sẽ tẩy chay cuốn phim rút từ cuốn tiểu thuyết đó. Đức Tổng giám mục Amato lấy làm tiếc vì ngoài nền văn hóa thù nghịch đối với giáo hội và trào lưu chống lại việc bảo vệ các sự thật luân lý khách quan, giáo hội ngày nay còn phải đương đầu với tình trạng rất nghèo nàn về văn hóa của một số lớn các tín hữu Kitô, khiến cho họ thường không biết trình bày lý do tại sao họ hy vọng. Chính tình trạng đó là lý do giải thích tại sao cuốn tiểu thuyết của Dan Brown lại thành công lạ lùng như vậy. Một cuốn tiểu thuyết cố tình phản Kitô giáo như cuốn Mật mã Da Vinci. Đức Tổng giám mục nói, tôi đọc thấy trong đó đầy những lời vu khống, xúc phạm và sai lầm lịch sử và thần học về Chúa Giê-xu, về các sách phúc âm và về giáo hội. Giả sử những điều này được nói về kinh Koran của Hồi giáo hoặc về cuộc diệt chủng Shoa của Do Thái, thì chắc chắn đã tạo nên một cuộc nổi dậy trên thế giới rồi. Nhưng khi chúng chĩa vào giáo hội Công giáo và các tín hữu Kitô thì không bị trừng phạt gì cả.
Theo Đức Tổng giám mục Amato, trong những trường hợp như thế, các tín hữu Kitô lẽ ra phải tỏ ra nhạy cảm hơn, mạnh mẽ khước từ dối trá và sự mạ lị vô căn cứ. Đức Tổng giám mục nhắc lại hồi người ta chiếu cuốn phim Cơn cám dỗ cuối cùng của Đức Kitô do Martin Scorsese sáng tác vào năm 1988 dựa trên cuốn tiểu thuyết của Nikos Kazantzakis. Phim đó đã bị tẩy chay và thất bại về kinh tế. Tác phẩm phim trình bày Chúa Giê-xu bị cám dỗ về quan hệ tình dục với Maria Magdalena, nhưng đã chống được cơn cám dỗ đó. Hồi ấy, chẳng những các tín hữu Kitô ở Mỹ phê bình sự sai lầm lịch sử trong cuốn phim, nhưng còn tổ chức các cuộc tẩy chay các rạp chiếu cuốn phim ấy. Đức Tổng giám mục Amato cho biết, coi cuốn phim Mật mã Da Vinci thật là chán và đầy những sai lầm về lịch sử. Ngài nhận định thêm rằng, ngày nay sự thông truyền tin mừng không những bị cản trở vì những cuộc bắt hại thực sự, trên thế giới vẫn còn những tín hữu Kitô bị phủ nhận quyền tự do tuyên xưng đức tin, nếu vi phạm họ sẽ bị cầm tù hoặc bị sát hại. Nhưng nhất là vì tư tưởng yếu ớt của nền văn hóa hậu hiện đại phủ nhận tư tưởng mạnh mẽ của mặc khải Kitô giáo, việc rao giảng tin mừng cũng bị cản trở vì bầu không khí nặng nề của nền văn hóa duy hư vô, duy tương đối và kỹ thuật sinh học.
Trong cuốn Mật mã Da Vinci có nói tới Opus Dei và trình bày tổ chức này như một giáo phái Công giáo, trong đó có áp dụng phương pháp tẩy não, cưỡng bách và thực hành khổ chế phạt xác. Thực tế không phải như vậy. Brian Finerty, giám đốc truyền thông của giám hạt Tổng nhân Opus Dei, cho biết Opus Dei được Thánh Jose Maria Esquiva de Balague thành lập tại Tây Ban Nha với mục đích cổ võ tín hữu giáo dân lên thánh bằng cách thánh hóa công việc hàng ngày. Tổ chức này được các giám mục địa phương ủng hộ và dần dần lớn mạnh, được tòa thánh nhìn nhận như một tu hội đời hồi năm 1950. Các vị giáo hoàng Gioan 23, Paulo VI, Gioan Paulo I khích lệ và Đức Gioan Paulo II vào năm 1982 thiết lập tu hội này thành giám hạt Tổng nhân, tương tự phần nào như một giáo phận không có lãnh thổ, trong đó có các giáo sĩ và giáo dân. Năm 2002, vị sáng lập Opus Dei được tôn phong hiển thánh và Đức Thánh Cha Gioan Paulo II gọi ngài là vị thánh của đời sống thường nhật. Theo niên giám 2006 của tòa thánh, giám hạt Opus Dei có một giám mục, gần 2.000 linh mục và hơn 87.000 giáo dân thành viên tại hơn 60 quốc gia, trong số này tại Mỹ có 3.000 người. Trong cuốn tiểu thuyết Da Vinci Code còn có rất nhiều điều trình bày không đúng về Opus Dei. Brian Finnerty nêu lên một số ví dụ. Tác giả tỏ ra không am tường về cơ cấu giáo hội Công giáo và các tổ chức của giáo hội. Ông ta gọi Opus Dei là một giáo phái, lúc thì ông gọi đây là giáo hội Công giáo, khi thì ông gọi đây là một dòng tu, một giám hạt tòng nhân của chính Đức Giáo Hoàng, một giám hạt tòng nhân của thành Vatican. Gọi Opus Dei là một giáo hội Công giáo là điều vô nghĩa. Opus Dei chỉ cung cấp sự huấn luyện bổ túc về tinh thần thay vì các chức năng bình thường của một giáo phận, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt khi Đức Giáo Hoàng hoặc một giám mục yêu cầu Opus Dei đảm nhận một công tác nào đó. Gọi Opus Dei là một dòng tu là điều sai trái hoàn toàn. Opus Dei không thuộc bộ các dòng tu. Lý do hiện hữu của Opus Dei là mang lại một phương thức nên thánh cho những người không được kêu gọi sống đời tu trì. Các thành phần của Opus Dei càng không phải là đan sĩ chiêm điểm như tác giả cuốn tiểu thuyết này đã nói.
Vừa rồi là một vài phản ứng công giáo về cuốn phim truyện Mật Mã Da Vinci